Tức là người ta ham gì? Ham của cải, ham gì? Ham sắc, ham gì? Ham danh, ham gì? Ăn và ngủ. Nên tại sắc danh được tùy như thế. Thế thì khi mà mình nói những cái gì mà nó có thể mà vi phạm vô cái ngũ dục đó của chúng sinh thì chúng sinh sẽ không bằng lòng. Và nếu mà mình nói phù hợp với cái ngũ dục đó thì họ sẽ hào hào nghe theo. Thì từ đến bây giờ thì dù như là họ cho như thế là cái hay của họ, nhưng mà mình bác đi là cũng không được rồi, là cũng thành chuyện rồi. Thành từ chính vì như thế mà Đức Phật nó không muốn nó phát ngay từ đầu, nó nói không muốn nó phát, bởi vì Đức Phật mà chính đời Đức Phật nó phát mới bị phá hoại đủ thứ, mới bị nghĩa là tuyên chiến đủ thứ, biết bao nhiêu ông ngoại đạo ra thách Đức Phật, nghĩa là biện luận với nhau để xem ai hơn. Nhưng mà chung cục rồi thì Đức Phật cũng thắng hết. Đó thì cái điều là một, mình biết thì người Phật tử học thì trước tiên, và ngoài ra mình có những cái điều lợi ích như sau, nhưng mà đó là để nói sự thật. Đó là điều lợi ích như sau là chẳng hạn như mình khi mình ở chùa, ngoài cái vấn đề mình tụng kinh ra, những cái thời kinh nào đó mình thích, mình phát tâm mình tụng thì có phước. Còn không có như, còn mình đừng có cố gắng, thầy cũng có chủ trương mà bắt ép. Những cái điều đó mới được biết, mới được gần biết thầy bao giờ bắt ép mới được tụng kinh. Mà thầy cũng không có đánh giá trị cái đứa nào hơn đứa nào bằng cái mặt tụng kinh hết. Đứa nào phát tâm là quý. Dù đứa đó nó có nhiều lối tu, nó tu bằng lòng công quả hay tu bằng tụng kinh, không có cái lối nào hơn đứa nào, mà chỉ có đứa đó diệt được tham sân si trong lòng của đứa đó là hơn. Mà đứa nào mà dẹp bỏ được tự ái ở trong lòng của đứa đó là hơn. Tụng kinh nhiều mà tự ái tăng, tụng kinh nhiều mà tham sân khởi thì tốt hơn đừng tụng. Thật đó. Tức là mình quên đi cái câu cánh của sự tụng kinh thôi. Làm công quả để có phước, để mà dẹp bỏ tự ái và ngã mạn và tham sân đi thì nên làm. Làm công quả mà để tăng trưởng ngã mạn và tham sân lên, tốt không đừng làm. Thật đó, bởi vì mình quên đi câu cánh của sự làm công quả đó. Chính vì vậy công đức không khởi mà phiền não gia tăng. Thì cái á mà thầy ở gần gũi mấy đứa mà đánh giá trị mấy đứa là cái mà thầy nhìn bằng cái đời sống cái đó, xem cái đó nó có nhìn được không, xem cái đó nó có vui vẻ được không, xem cái đó nó có biết thương đồng bạn hay không. Mà chính cái điều đó mà thầy lôi cái lời của ông Tăng Tử lúc xưa thầy nói, và bảo là ông một ngày ông có ba điều phải suy nghĩ, trong đó con điều là chơi với bạn với thật lòng, nhờ cái gì có mình có làm hết lòng hay không. Đại khái là như thế. Tức là đại khái như mình đã là sống trong chùa với nhau, phải thử xem mình nhìn xem người đó có tình thương người khác hay không, người đó có lòng vị tha hay không. Cái đó là giá trị của người tu. Xin giá trị bằng cái hình thức nào khác hơn ấy. Thì mình tu là bằng cái như vậy, bằng cái sự như thế. Anh thử đến nói là mình nên quan sát. Nhưng mà có điều cái là đúng như vậy, không phải là Phật Pháp là dễ làm. Thành ra như là Lão Tử mà nói là trung sĩ văn đạo nghiệp tồn nghiệp vong, khi nhớ khi quên. Mà mình đây thì thường thường là hạng trung sĩ cả đó. Thành thử cái điều đó là cái điều mà ai cũng thông cảm được với ai. Tức là khi có khi mình nhớ thì mình hành trì được, có khi mình quên thì mình không hành trì. Nhưng mà mình cũng phải có lúc nhớ, chứ không phải là lúc nào mình cũng quên đâu. Thế nên mình phải tập. Nhưng mình cứ phải tập nhịn, tập nghĩa là xả. Thì chẳng hạn như là đây, chính trong cái chuyện ở đây, thì dụ Đức Lục Tổ Huệ Năng mà nói về quy á, nghe để đọc một đoạn cho mà nghe. Tức là Huệ Năng mà nói thì bảo là khi mình quy y, mà mình đã khi Phật tử là phải quy y, mà quy y là như thế nào cơ hắn để mà trở thành Phật tử. Ê, Huệ Năng nói thiện tri thức, tức là các vị thiện tri thức, từ tâm quy tự tính thì quy chân Phật. Tức là từ tâm, từ nơi tâm mình quy y nơi cái tự tánh của mình, đó là quy y chân Phật, quy đức Phật chân thật. Đó. Từ quy y giả, từ quy y là gì này nghe? Đó. trừ khước từ tính chung, bất thiện tâm, tật đố tâm, xiểm khúc tâm, ngô ngã tâm, cuống vọng tâm, khinh nhân tâm, mạn tha tâm, tà kiến tâm, cống cáo tâm, Phật nhất thiết thời chung bất thiện chi hành. Tức là nói là từ quy y là gì? Từ quy y tức là trừ tất cả những cái bất thiện tâm, cái tâm tức là tâm bất thiện này, tâm tật đố này, tâm xiểm khúc. Xiểm khúc là cái tâm rắc rối, mà nhắc cái gõ, tức là cái tâm khó lường, nay thương nay ghét. Ngô ngã tâm là cái tâm mà tự ái. Cuống vọng tâm là cái tâm mà cuống là cuống dối, vọng là lão, cái tâm là dối lão. Khinh nhân tâm là cái tâm khinh người. Mạn tha tâm là cái tâm kiêu mạn. Thả kiến tâm là cái tâm thả kiến. Cống cao tâm là cái tâm mà tự phục mình. Hợp nhất thiết thời chung bất thiện chi hành, cùng với tất cả những các hạnh bất thiện của mình ở trong mọi thời, mọi giờ giấc mà mình được phát khởi. Đó là tự quy y, thì tự quy y. Đó là tự quy y. Quy y như thế, chư tổ đều dạy mình như vậy. Đó là nghĩa là quy y. Thì thành tâm muốn trở thành Phật tử phải tập như thế. Nếu muốn trừ Phật tử thì phải cố gắng diệt trừ ngã mạn tâm, cống cao tâm, bất thiện tâm, tật đố tâm, xiểm khúc tâm, khinh nhân tâm, cuống vọng tâm, mạn tha tâm. Thì đó là quy chân Phật. Rồi nghe tiếp. Là thường kiến tự kỷ quá, là thường thấy cái lỗi của mình, bất thuyết tha nhân hảo ác, không có nói đến cái chuyện tốt xấu của người ta. Thì tự quy y, đó là tự quy y. Thì đó, chư tổ dạy mình rõ ràng như vậy. Rồi nghe tiếp. Thường tu hạ tâm, phổ hành cung kính, tức thì kiến tính thông đạt, cánh vô trễ nghi trễ ngại, thì tự quy y. Tức là nói sao? Thường tu hạ tâm, thường tu hạ tâm tức là thường hạ cái tâm mình xuống, hạ mình xuống. Phổ hành cung kính tức là thường cung kính và ca ngợi người ta, tức thì kiến tính thông đạt. Như thế gọi là người thông đạt và kiến tính. Cánh vô trễ ngại là không có bị ngăn ngại gì nữa, thì tự quy y. Đó là tự quy y. Thì thường thường mình tụng kinh cái phần cuối cùng mình tự quy y ba cái như thế, thì lục tổ ấy năng giải nghĩa cho mình thế là tự quy y. Nên lục tổ ấy năng nói như sau, ngài nói như vậy, tức là về cái sự mà quy y á, phải nói là tự quy y á, tự quy y Phật đó, tức là quy y như thế, tức là từ nói là từ quy Phật, bất ngôn quy y tha Phật mà không nói là quy y Phật nào khác hết. Từ Phật bất quy, từ Phật của mình mà mình không quy về, mình không quay về, vô sở y xứ thì có cái chỗ nào để mà quay. Tức là ý ngài nói như thế này, nếu mà Phật của mình đó mà mình không quy, quy tức là quay về, mình không quay về với Phật của mình đó, mà mình thì của mình còn có chỗ nào quay, bởi vì Phật đâu chỉ ra xem. Xong thì ngài có nói như vậy, tức là ngài nói là nếu mà mình không nhìn thấy Phật được á, thì làm sao mình nói mình quy y theo Phật, bởi vì mình không thấy Phật đâu hết. Và mình nếu mà mình nghĩ là quy y Phật có nghĩa là quy y Đức Phật ở bên ngoài, thì như thế Đức Phật đâu mà không thấy thì làm sao quy y, tức là không thấy làm sao đi về với Phật có được. Và như thế sao gọi là quy y, như thế quy y vô ích. Thành thử mới nói là tự quy y, và quy y Phật là như thế. Thì ngài giải nghĩa này này, đây ngài nói là đây là lục tổ huệ năng dạy cho đệ tử, là nói này, thiện tri thức là thọ vô tướng tam quy y giới. Tức là bây giờ là ngài bảy, ngài truyền thọ tam quy y mà vô tướng, tức là không chấp vô nơi tướng, để cho các vị thiện tri thức đệ tử của ngài. Thiện tri thức quy y giác lưỡng túc tôn, quy Phật tức gọi là quy y giác, tức là bậc lưỡng túc tôn. Bậc lưỡng túc tôn người ta có thể giải nghĩa như sau: lưỡng túc là hai cái đầy đủ, tôn là tôn xưng. Cái bậc tôn xưng mà có hai điều đầy đủ
đó là Đức Phật. Hai điều đầy đủ là gì? Là phước đầy đủ và huệ đầy đủ. Thành gọi là lưỡng túc. Thì thế ngài nói tiếp, thiện tri thức này, quy giác lưỡng túc tôn, quy chính ly dục tôn. Quy pháp thì gọi là quy chính, tức không có quy tả mà quy chính, quy vào cái điều đúng, điều thẳng. Đó gọi là ly dục tôn, là cái bậc ly dục được tôn kính. Ly dục là lìa cái dục, và lìa dục nói chung là thái dục, trước mắt mình thấy là ngũ dục, là phải sắc danh thực thủy. Quy tịnh chúng trung tôn, là quy y thanh tịnh, là cái bậc mà ở giữa đại chúng được người ta khen ngợi, đó là quy y tăng. Tùng kim nhật khứ, từ ngày hôm nay trở đi đó, xưng giác vi sư, gọi giác là thầy của mình, gọi sự sáng suốt là thầy của mình. Khánh bất quy y tà ma ngoại đạo, mà không có quy y tà ma ngoại đạo nữa, bởi vì mình quy y sự chính giác rồi. Dĩ tự tính tam bảo, thường tự chứng minh, lấy cái tam bảo tự tính đó của mình để mà soi sáng cho mình. Khuyến thiện tri thức quy y tự tính tam bảo, và ngày nay ta khuyên nhủ làm các vị thiện tri thức nên quy y vào tự tính tam bảo đó của mình. Ta quy y học tự tính tam bảo của mình là gì, nghe lại, là giác là chính là tịnh. Phật là giác, pháp là chính, tăng là tịnh. Quy tam bảo có nghĩa là quy y giác, quy chính, quy tịnh. Quy giác của mình tức là mình đừng có si mê nữa, quy y chính tức là mình đừng có theo tà kiến nữa, và quy y tịnh tức là mình đừng có ô nhiễm nữa. Thì như thế gọi là quy y tự tính tam bảo, gọi là vô tướng quy y của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Mà ngài dạy rất rõ ràng, thứ hai, Phật là giác giả, Phật là giác vậy, pháp giả chính giả, pháp là chính vậy, tăng giả tịnh giả, tăng là tịnh vậy. Thế thì mình quy y tam bảo thì mình nhớ như vậy. Ở ngoài thì Đức Phật và pháp và tăng là biểu hiện, nhưng bên trong của mình thực tướng để cho mình có được lợi ích, tức là mình phải quy y chính, quy y giác, quy y tịnh. Tức là cái gì thanh tịnh thì mình làm, cái gì chính đáng là mình làm, cái gì giác là mình làm, như thế gọi là quy y. Đây Lục Tổ Huệ Năng nói, bởi vì cao nghe này, từ tâm quy giác. Bây giờ thế từ tâm của mình mà quy y theo điều giác rồi đó, thì tà mê bất sinh, thì tà mê không sinh được nữa. Bởi vì lúc nào mình cũng sáng suốt, mình cũng cố gắng quan sát để cho mình có sáng suốt, thì tà mê không sinh. Thiểu dục chi túc, năng ly tài sắc, thì lúc đó mình thiểu dục là ít có muốn, chi túc là biết đủ, là mình ít có tham muốn lắm, mà mình biết đủ thì gọi là thiểu dục chi túc. Năng ly tài sắc thì mình có thể lìa được tài và sắc, hai cái dục đó, danh lưỡng thức tôn, như vậy gọi là lưỡng thức tôn. Từ tâm quy pháp, từ tâm mà quy pháp, niệm niệm vô tà kiến, là niệm niệm không còn có tà kiến nữa, tức là lúc nào trong cái ý tưởng của mình cũng không còn tà kiến nữa. Dĩ vô tà kiến cố, bởi vì không có tà kiến như vậy, tức vô nhân ngã cống cao tham ái chấp trước, thì mình sẽ không còn có nhân ngã, tức là cái phân biệt ta và người. Cống cao là kiêu ngạo, tham ái tức là tham ái là mình biết rồi, tham ái là mê đắm. Chấp trước tức là cái thành kiến của mình, tức là mình cứ nghĩ gì như thế là như thế, gọi là chấp trước. Ở ngoài đời nó giống như thành kiến. Danh ly dục tôn, như thế gọi là ly dục tôn. Từ tâm quy tịnh, nhất thiết trần lao, ái dục cảnh giới, từ tính giai bất nhiễm trước. Còn từ tâm mình quy tịnh thì tất cả các trần lao, các ái dục, các cảnh giới ái dục, nó không còn nhiễm ở trong tự tính mình nữa, như vậy gọi là chúng trung tôn. Nhược tu thử hạnh, nếu mà tu cái hạnh này thì tự quy y gọi là tự quy y. Phàm phu bất hội, kẻ phàm phu không hiểu. Tùng nhật chí lạc, từ sáng tới chiều tới tối, họ tăng quy y, họ giới tăng quy y. Nhược nhiên quy Phật, nếu mà quy Phật đó,
tất tại hai thứ Phật ở chỗ nào, nghiệp bất chính Phật. Nếu đã không thấy Phật rồi, bằng hạ sở quy thì đi về đâu thì quy vào đâu. Đó, lục tổ nói đấy. Thì mình tạm ngưng ở đây, tức là đó, lục tổ chỉ cho mình thấy rằng là cái sự ích lợi của tổ tam tự quy mà bình thường ra người ta không thấy. Tức là ví dụ người đi tu, người đến chùa không thì người ta chỉ quy y tam bảo, người ta làm cái lễ lễ như vậy xong rồi là người ta nói rồi, tôi quy y tam bảo. Nhưng mà quy để làm gì mới được? Tức là bởi vì cái đạo Phật nó mới bao giờ thì nhắc nhở cho mấy đứa nghe cái điều là nói là khi mình làm cái gì đó thì mình phải nghĩ cứu cánh của nó, tại sao mình làm chuyện đó, và cái chuyện đó nó có nên cho mình làm hay không. Và nếu mình nghĩ kỹ rồi mà đạo Phật là một đạo giải thoát thực sự, vì vậy mình phải quy y. Thế như thế mình đã biết nó là giải thoát rồi, vậy thì mình phải bằng cách nào để mình đạt được cái mục đích đó, bằng hình thức thầy tu hay bằng hình thức cư sĩ, với đạo Phật đều giải thoát được. Không có nghĩa rằng là mình phải cạo đầu xuất ra mình mới giải thoát được với đạo Phật, mà mình cũng có thể bằng hình thức cư sĩ, hình thức sống trong gia đình, sống này kia như thường mà giải thoát như thường. Cái đó có rất nhiều, như Thắng Man Phu Nhân, như là Duy Ma Cật đó, tình sinh, hay là như bằng cư sĩ sau này nó bằng uẩn đó. Và là những tay cả gia đình, cả gia đình cũng bằng uẩn, ông vợ ông, con trai con gái, cả một gia đình như vậy đều chứng ngộ hết, mà không phải thời Phật. Mãi thời sau này đệ tử của Mã Tổ, Mã Tổ là thầy của Bách Trượng, Bách Trượng một người mà đặt ra cái lề luật thanh quy của chùa, một người mà nói cái câu mà nhất nhật bất tạc, tác nhất nhật bất thực, một ngày cũng làm ngày không ăn. Thì ông Bàng Quần á, ông á để lại một bộ sách gọi là Bằng Cư Sĩ Nghĩa Lục, cũng nổi tiếng. Ông là vợ này, một đứa gái, một đứa trai, con gái ông là Linh Chiếu, tên là Linh Chiếu nổi tiếng. Tại vì nhờ cái mẩu chuyện như sau, mà mỗi lần vợ chồng con gái nó họp lại mà nói chuyện đạo với nhau đó, thì cái đứa con gái của ông khi nào nó xuất sắc nhất, nó cũng thắng bố mẹ nó hết. Đó. Nó nói nhiều cái hay lắm, nhưng mà đại khái có câu chuyện như sau, nhiều lắm. Nhưng mà cái câu chuyện này là câu chuyện cuối cùng của gia đình ông. Tức là khi mà ông nói với lại vợ ông và con gái là Linh Chiếu, lúc đó con trai thì đang còn cuốc đất cày ruộng ở ngoài, mà cũng giàu lắm, giống đem tài sản cũng đổ hết, và ông sống an bình vậy thôi. Thế rồi cái bữa đó ông nói là bữa nay là ta nhập diệt. Thế rồi ông mới để cái bồ đoàn ông sung trầm, ông ngồi trên bồ đoàn, ông kiết già tu tọa, ngồi kiết già, ngồi như kiểu Phật nhập định, rồi để hóa, tức là để tịch chết. Nhắm mắt để nhập định. Thì Linh Chiếu là con gái của ông từ ngoài sân chạy vô thứ ba, mà bố ơi bố kêu ầm hết. Thế thì ông mới mở mắt một cái gì hết. Cái Linh Chiếu hỏi chứ ở ngoài có nhật thực, cái bố ra mà xem kìa, bố ra mà xem. Thì ông Bàng Quần này nghe vậy cái mới phòng chân xuống dưới, quơ giáp đi ra coi. Thì ở trong cái Linh Chiếu nhảy lên cái bộ đoàn của ông ngồi. Thì đến khi ông ra thì đâu có nhật thực khoái gì đâu, ông chờ ô ấy. Thì Linh Chiếu ngồi trên bộ đoàn của ông nhập diệt trước ông con gái. Thì nếu mình đọc sơ cái câu chuyện như vậy mình thấy nó có cái gì đâu, thế nhưng mà nghĩ kỹ lại thì nó hay, bởi vì Linh Chiếu nói là nhật thực. Thì nhật thực tức là cái mặt trời nó bị che đi. Thế thì ông này ra thì không có, nhưng mà trở vô thì cái chỗ của ông ngồi đã bị Linh Chiếu ngồi rồi, đó là nhật thực theo ý của Linh Chiếu nói. Tức ông cũng như mặt trời, ông cũng như mặt trời, cái chỗ của ông cái vị trí của ông bị nuốt rồi, bị che mờ mất rồi. Thành ra Linh Chiếu mới chào lên nó ngồi. Ý Linh Chiếu nói nhật thực là như thế, nhưng mà vừa nói như vậy vừa sự và lý mà ông bố thua, ông bố không hiểu ý. Thành ra ông bố bị Linh Chiếu nuốt thiệt, ông bố như mặt trời. Ý Linh Chiếu nhập diệt, ông bố bình thản, bà mẹ cũng bình thản, cả một nhà giác ngộ. Thành thử coi sự sống chết chỉ là cái sự như thường, bởi vì biết được cái chỗ mình về rồi, thành đâu có sợ. Mình đây không biết chỗ mình về nên mình sợ chết, còn cái người đã biết chắc người ta về kinh cực lạc thì người ta còn ham về nữa chứ. Thành ra hai vợ chồng ngồi nhìn Linh Chiếu mà cười. tại vì không biết sao, nếu người thường thì không gạt được,
nhưng mà linh chiếu thì mới gạt được. Có nghĩa là tay cao, phía tay cao thì mới gạt cho được. Đấy, chứ còn nếu mà người thường mà nói á, thì ông bố, tại vì ông bố á, với ý mình nghĩ đó, thì là linh trí chiếu chỉ có gạt một cái chuyện nhỏ như vậy. Nhưng mà ông bố này, bởi vì ông hiểu con gái, thành ra ông nghĩ rằng là nếu con gái nó nói như thế thì tất nhiên nó phải có một cái gì đó. Họ ông muốn là muốn xem cái gì đó, chứ ông cũng không hẳn là muốn xem cái nhật thực đó đâu. Thành thử ông bị thua cô con gái thôi. Nhưng mà linh chiếu, thì khi mà linh chiếu nhập diệt như vậy đó, thì ông mới vô cái, ông cũng rất là mắng nó một cái con A Hoàn này, cái con A Đầu này, nghĩa là thiệt là, nghĩa là đồ phanh con, ông bảo vậy. Nên là ông nói xong rồi thì ông bê linh chiếu xuống, thế là vợ chồng liệm cho linh chiếu, xong rồi ông đến phiên ông bảo thôi liệm cho nó, rồi bây giờ đến phiên tôi. Thì ông trào lên rồi ông ngồi trên chỗ đó, ông bố đoàn nó, ông nhập diệt. Rồi ba vợ tỉnh ý thương, rồi ba vợ đi ra ngoài đồng nói với thằng con này, mày bố mày với em gái mày hóa rồi đấy. Cái anh chàng con đang còn cuốc đấy, nghe mà mẹ nói như vậy cái chồng cái cuốc đúng mà. Thế à, thế thôi vậy thì tôi cũng đi chứ tôi ở đây làm gì. Thế là chồng cái cuốc đứng ngay đồng nó hóa nhập diệt. Thế là còn có một bà mẹ đem xác chồng con trai con gái về nhập liệm làm lễ xà tì, xong rồi bà mẹ hóa chết xong. Cả một gia đình của bà Nguồn để lại cái bộ sách là Bàn Cư Sĩ Ngữ Lục đến bây giờ đó. Và muốn thì đúng theo như là đạo Phật mà nói, Đức Phật mà nói thì trong kinh đó, thì hàng A La Hán trở lên là muốn chết mà nào chết, muốn sống bao giờ sống, tức là cái vấn đề sinh tử đó là nóng trong tay, tức là hàng A La Hán muốn nhập diệt thì nào nhập diệt thôi, mà muốn chưa thì nó chưa, mà muốn nhập diệt thì nhập diệt. Thì thành thử cái chỗ đó, cái chỗ tu á, thì không phải là như mình thấy rõ ràng, không phải là cứ là tu sĩ mới giải thoát, tu sĩ cũng giải thoát nếu mình làm đúng như vậy. Bằng cớ là lục tổ ấy năng thanh tổ mới lúc tu sĩ, chứ đâu có phải thanh tổ đến cái lúc mà họ thi thu mới thành tổ. Lục tổ ấy năng cũng là tu sĩ thôi. Nên thành thử vợ chồng con cái bằng nguồn đều tăng ngộ hết. Thì tại vì như thế thì ta nói cổ Phật tái thế. Mà nếu bây giờ Minh Hình Tổng ở đây mà nó giác ngộ thì nó thành cổ Phật tái thế. Mà anh có thể thành là cổ Phật tái thế. Còn cái nhục thể mà còn nó thì ngài Huệ Năng còn, bây giờ nó để ở viện bảo tàng Bắc Kinh rồi, của ngài Hám Sơn Đại Sư còn. Hám Sơn Đại Sư mà như thầy Nhất Chân có đọc một lần đó thì còn. Hám Sơn Đại Sư là đời nhà Minh, mà cái xác của ngài còn đến bây giờ, có chụp hình đăng trên báo nữa, chụp hình ngồi xác ngồi xếp bằng này, ngồi trên tư thế ngồi thiền đó. Còn mà cái nhục thể mà bên Thái Lan chứ không phải ở đây. Ngày xưa trong cái quyển sử Việt Nam có chụp ảnh ống quan bên Thái Lan tu, mất ở bên Thái Lan, nhưng mà cái xác mất mà ngồi không có nằm, ngồi chiết tà người Việt Nam tại Thái Lan. Thì đó, thì mình mới thấy là chính cái chỗ như vậy, thành người nào cứ làm được đúng như vậy thì là hiện tiền giải thoát. Thì vấn đề nếu mà mổ xẻ nó mình nói thì nó còn nhiều cái lắm. Tức là chẳng hạn thì là mình cứ làm như vậy đi thì tỉnh độ cũng trước mắt, cũng như chẳng hạn như là lục tổ